Chương 11. Vấn đề không phải là thái độ duy vật quá đáng, mà là giả định tiềm ẩn rằng sự hài lòng trọn vẹn chỉ có thể có được từ sự thỏa mãn các giác quan.
Đức Đạt Lai Lạt Ma.
Một cuộc sống tu tập có thể bao gồm những đam mê đời thường hay không?
Nếu điều tôi quan tâm thực sự là đời sống tu hành, thì cùng lúc tôi cũng rất muốn hưởng thụ một mức độ nào đó các thú vui trần thế. Và việc đầu tiên tôi cần làm là cố gắng tạo một sự quân bình lành mạnh giữa hai chủ ý này. Sự rơi vào cực đoan này hay cực đoan kia mà trước tiên không nhận ra mức độ cân bằng hòa hợp nhất định nào đó giữa chúng sẽ tạo ra sự bất ổn định và mời gọi thất bại. Trong Phật giáo, chúng ta cố gắng đi theo trung đạo, vượt ra ngoài các cực đoan. Khi được hỏi về trung đạo, Đức Phật nói, nó giống như việc chỉnh các dây của cây đàn sitar vậy, không căng quá mà cũng không chùng quá. Tôi thấy đây là một nguyên lý dẫn dắt rất hay, dĩ nhiên phải tùy theo mỗi người mà tự điều chỉnh sao cho thích hợp. Nói đến chuyện trước tiên phải chú ý đến ước muốn tự nhiên của chúng ta về tiện nghi vật chất, tôi tin rằng tiêu chuẩn tốt là không quá nhiều mà cũng chẳng quá ít. Giống như cầm dây cương chống lại những ước muốn quá độ vô chừng, vị thầy quá cố của tôi, Hòa thượng Achancha, thường xuyên nói rằng chừng này là đủ rồi, chừng này là nhiều rồi. Đó là câu kinh về sự giản dị của ông. Tôi thấy hết sức hữu ích và giúp giải tỏa gánh nặng trong chính cuộc đời mình. Bất cứ khi nào tôi thấy mình muốn có thêm sự thoải mái vật chất hơn nữa, tôi nghĩ ngay đến câu nói ấy. Bất luận tôi đang có gì, như vậy cũng là đủ lắm rồi. Đây là những gì được ban cho, tôi được nhận bấy nhiêu thôi. Đó chính là khẩu phần của tôi, khẩu phần do nghiệp quả mà nên, và tôi vẫn còn phải cảm ơn vì điều này. Đây là một pháp môn để dung bồi thái độ biết ơn, sự hài lòng, thỏa mãn, hình thức tối thượng của sự giàu sang. Mahatma Gandhi nói rằng thế giới này có đủ tài nguyên cho nhu cầu của mọi người, chứ không phải cho lòng tham của mọi người. Chúng ta cần phải khám phá mối quan hệ này giữa nhu cầu và lòng tham, cả trên bình diện cá nhân lẫn tập thể. Trong cái thế giới hết sức thiếu công bằng của chúng ta thời nay, nơi mà khoảng cách giữa người giàu và người nghèo đang lớn dần đến mức độ nguy hiểm. Khoảng cách ngày càng tăng này luôn luôn trong suốt chiều dài lịch sử chính là chất kết tủa tạo ra bạo lực và sự bất an. Không phải đồng tiền là gốc rễ của cái ác, mà chính là lòng yêu tiền quá đáng mới là nguyên nhân của các vấn nạn. Về mặt này, Gandhi có liệt kê 7 sai lầm làm nảy sinh bạo lực trên thế gian. Giàu mà lại thiếu sự làm việc, vui vẻ mà lại thiếu lương tri, hiểu biết mà lại thiếu nhân cách, khoa học mà lại thiếu tính người, tôn giáo mà lại thiếu sự hy sinh, và cai trị mà lại thiếu sáng suốt. Để chống lại những sai lầm này, ông cũng liệt kê 11 nguyên tắc chăm sóc và gắn bó. Bất bạo động, trung thực, không trộm cắp, tính dục thiêng liêng, không theo chủ nghĩa tiêu thụ, làm việc tay chân, tránh khẩu vị xấu, không sợ hãi, tôn trọng tất cả các tôn giáo, tôn trọng kinh tế địa phương và tôn trọng mọi chúng sinh. Đây là những lời thật khôn ngoan. Không thể chối bỏ sự thật là cuộc đời quá phức tạp. Thậm chí không dễ để đánh giá cuộc sống của chúng ta theo phạm trù của Gandhi, chứ đừng nói đến chuyện thực hành những gì chúng ta đang thuyết giáo, nói và phải làm đi đôi với nhau và sống theo cách chúng ta biết mình có thể và nên sống. Tôi thấy rằng hết sức dễ để tranh biện và thậm chí chiến đấu vì các nguyên tắc của mình hơn là thật sự sống đúng theo các nguyên tắc đó. Đây là một trong những vấn nạn rất phổ biến trong xã hội hiện tại, một khoảng cách giữa nói và làm. Trước hết, chúng ta phải chậm lại và kiểm kê lại xem chúng ta hiện giờ đang ở đâu, chúng ta đang cảm thấy như thế nào và tại sao, và đánh giá các kết quả của những phương cách khác nhau mà chúng ta đang suy nghĩ, nói và làm. Thế rồi, chúng ta có thể bắt đầu quyết định các quan hệ nhân quả chính xác giữa một bên là các suy nghĩ, lời nói, hành động của mình, còn một bên là các nguyên tắc đức tin, kinh nghiệm, tính cách và nghiệp quả của mình. Đối với những cái nhìn thấu suốt này, chúng ta có thể xác định mình đang tìm kiếm những gì trong cuộc đời, chẳng hạn hạnh phúc, thịnh vượng hay ý nghĩa, và thật sự đang tìm kiếm nó, hay chúng ta chỉ là đang bị mắc kẹt trong hình tướng, thói quen và điều kiện xã hội. Các vị lạc ma của tôi nói rằng vấn nạn chính của con người là nghĩ rằng những gì mình muốn và cần đều nằm ngoài bản thân mình, rằng sự vật, con người, cơ duyên và các biến cố đều là những nguyên nhân hết sức quan trọng của khổ đau và hạnh phúc của họ. Điều rõ ràng là không đúng. Thật ra, nguồn gốc của sự mãn nguyện lẫn đau khổ đều nằm bên trong chúng ta. Một ngạn ngữ xưa của người Tây Tạng đã nói rất đúng về tình trạng lưỡng nan ấy. Thế nhân không ngừng theo đuổi hạnh phúc và tạo ra khổ đau. Cầu cho tất cả chúng ta tỉnh thức khỏi những theo đuổi ảo vọng giống như giấc mộng này. Về chuyện một người tu tập tâm linh cũng có thể có những hành động đam mê tính dục hay không? Câu trả lời ngắn gọn, giản dị nhất dĩ nhiên là có. Miễn sao tự thân mỗi hành vi tính dục không có tính chất làm hại, lạm dụng, thao túng hay gây đau khổ. Trong chuyện này có lẽ đặc biệt hữu ích khi suy gẫm đến cụm từ tính dục thiêng liêng của Mật Tông, một cụm từ chỉ đến những chiều kích thiêng liêng của các pháp môn thân mật và có ý thức giúp chúng ta trải nghiệm sự thiêng liêng ở trong và thông qua người bạn đời của mình, giống như ngọn lửa của đam mê được biến đổi và chuyển hóa thành nhiên liệu của tâm từ bi, lòng nhân ái được thăng hoa thành tình yêu cao thượng. Khi ấy, chúng ta sẽ nhận ra các xúc cảm yêu thương và ham muốn chỉ là phần chõm của tảng núi băng và trở thành cánh cổng mở rộng dẫn trực tiếp đến tình yêu vô biên. Một lần nữa, trung đạo thật hữu dụng trong vấn đề này. Nếu trong đầu của chúng ta lúc nào cũng cứ nghĩ đến hay thậm chí bị nghiện bởi chuyện tình dục, khi ấy, chúng ta rõ ràng là đang đi chệch khỏi trung đạo, con đường của sự quân bình và điều độ. Nếu biến người khác thành vật thể hiện hữu, chỉ để cho chúng ta sử dụng và thỏa mãn, khi ấy, chúng ta đang rời xa tiềm năng tuyệt vời là tình yêu thiêng liêng, điều có thể trải nghiệm được thông qua việc đánh mất mình trong vòng tay yêu thương của người khác, thông qua sự yêu thương vô điều kiện, thông qua sự hợp nhất, thông qua sự hòa tan và nối kết. Một số người nghĩ việc sống độc thân là cần thiết để giữ gìn những nét đặc trưng tích cực nào đó. Tôi cam đoan với bạn rằng chẳng phải tiền mà cũng chẳng phải tính dục là vấn đề, là nguồn gốc của mọi tội ác, mà là chính sự thèm khát không ngừng và sự bám chấp thường nảy sinh theo nó đã tạo nên những khó khăn cho chúng ta để trở thành sự nghiện ngập có tính chất phá hủy. Về chuyện sử dụng các chất gây nghiện hay ngay cả với chuyện ăn thịt, thách đố đạo đức trở nên gay go hơn, thậm chí trở thành một vấn đề thuộc về lương tri cá nhân. Rõ ràng, thói quen ăn chay là một lựa chọn thực tế lành mạnh và mang tinh thần từ ái, cũng như là những cái nhìn sáng suốt thỏa đáng về mặt dinh dưỡng. Tuy nhiên, chúng ta không nên quên rằng ngay việc canh tác trái cây và rau củ cũng cần đến cái chết của côn trùng và sâu bọ. Cũng như các loại dược chất là những thành phần ẩn trong nhiều sản phẩm trang điểm, thức ăn và thuốc men. Thuyết trung đạo khuyến khích chúng ta không rơi vào cực đoan, mà thay vào đó hãy tìm một sự quân bình phù hợp với các nguyên tắc, nơi chốn, cách sống đã chọn và phúc lạc về mặt thể chất tinh thần của chúng ta. Một lương tri trong sáng, khách quan, trung thực và có trách nhiệm cần phải là kim chỉ nam. Không ai có thể nói cái gì dứt khoát đúng cho bạn với tư cách một cá nhân, ngoại trừ chính bạn phải có trách nhiệm đối với các quyết định và đối với cuộc đời mình. Đây là nơi mà việc phát triển sự minh mẫn của trí tuệ phân biệt, sự tự tri và nhận thức sáng suốt trở nên không thể tách rời. Nhiều tôn giáo và truyền thống tâm linh cấm một số loại thực phẩm và dược phẩm vì những lý do khác nhau và với những mức độ nghiêm khắc khác nhau. Ngay cả bên trong mỗi tôn giáo và truyền thống cũng có những quan điểm và những phương cách lý giải vấn đề khác nhau. Nhiều người Do Thái giáo không ăn thịt heo hoặc tôm, cua, sò, hến. Theo truyền thống, người Hồi giáo không ăn thịt heo hay những thức uống có rượu. Hầu hết người Ấn giáo không ăn thịt bò. Nhưng một số người trung thực, những người thành thật gọi mình là tín đồ Do Thái giáo, Hồi giáo hay Ấn giáo, không phải lúc nào cũng tuân theo những cấm đoán đó, hoặc trong một số trường hợp, theo những nguyên tắc riêng. Ngài Mahatma Gandhi cũng có lần đã ăn cá khi người ta mang lên cho ông. Đó là những gì đang phát triển ở đây. Ông nói khi những người tháp tùng thân cận với ông thắc mắc, tất cả họ đều là những người ăn chay giống như ông. Và một lần khác, họ nói rằng mình xem trọng chân lý hơn là sự tuân thủ cứng nhắc, và cuộc đời ông là một sự trải nghiệm thường xuyên với công cuộc truy cầu chân lý. Trong Phật giáo, việc ăn chay được xem là hạnh trong tinh thần xem trọng mạng sống và lòng trắc ẩn, mặc dù đó không thiết là nguyên lý cơ bản của đức tin. Chẳng hạn, Đức Đạt Lai Lạt Ma, một người ủng hộ hàng đầu về bất bạo động, từ ái và bảo vệ môi sinh, đã trở thành một người ăn chay chỉ sau khi đã rời khỏi Tây Tạng băng giá, nơi mà hầu như rất ít gieo trồng được rau quả, và tới định cư ở Ấn Độ, nơi có khí hậu ôn hòa và rau quả có rất nhiều. Gần đây hơn, khi bước vào tuổi già, các bác sĩ đã thuyết phục ông phải ăn thịt trở lại vì lý do sức khỏe. Kinh văn nói rằng ngay Đức Phật cũng đã ăn bất kỳ món gì mà người ta dâng lên cho Ngài cùng các đệ tử của Ngài mà không có sự kiêng cữ nào. Trong Sutta Nipata 245, kinh tập, Đức Phật có nói: giận dữ ngã mạn, thiếu mềm dẻo, thù địch, gian dối, ghen tị, kiêu hãnh, tự phụ, bất lương. Đây là những thức ăn bất tịnh, chứ không phải thịt. Mặc dù người ta có thể tìm thấy những câu trích khác trong kinh Chủ Trương và thậm chí ca tụng đức hạnh của sự ăn chay, đây là lý do tại sao lương tri của một người phải là kim chỉ nam của người đó. Việc uống rượu và sử dụng các loại độc chất khác nói chung đều bị cấm theo kinh sách, nhưng phải đặt những lời này trong bối cảnh cụ thể. Sự nghiêm cấm tuyệt đối thường là áp dụng đối với các tăng ni xuất gia hơn là đối với thường nhân thế tục. Nhưng ở Nhật Bản chẳng hạn, giới luật có liên quan nói rằng phải kiêng những chất độc hại gây nên sự lơ là chểnh mảng, hoặc trong một số kinh văn chất làm mê muội đầu óc. Tôi tin lời này nhắm vào cốt lõi của vấn đề. Chúng ta có sử dụng các chất độc hại đến mức lạm dụng chúng hay không? Nếu sử dụng những chất như vậy, chúng ta buộc phải có suy nghĩ nghiêm túc về cách chúng ảnh hưởng ra sao đến suy nghĩ, lời nói, sức khỏe và các hành động liên quan của chúng ta lẫn tha nhân, trước mắt lẫn lâu dài. Thêm nữa, sau sự tự xem xét tỉ mỉ có ý thức này, chúng ta cần phải có nỗ lực nghiêm túc hướng đến việc hạn chế để không quá ham mê, bê tha và gây nên những ảnh hưởng tiêu cực trong cuộc sống của mình. Chúng ta cũng cần phải mở rộng định nghĩa về các loại dược chất sao cho chúng ta ý thức được tất cả những chất có thể làm mê muội tâm trí, kể cả những hành vi chỉ để cảm thấy dễ chịu hơn trong chốc lát. Điều cuối cùng, chúng ta phải tự hỏi mình về vấn đề. Đây có phải là sự đắm chìm trong các thú vui trần thế hay không? Sự cống hiến hy sinh, quên mình và biết lo xa thường là cần thiết trong cuộc sống, nhất là trong những tình hình đặc biệt nào đó. Nếu chúng ta biết bảo tồn và kích hoạt một cách có chủ tâm các nguồn năng lượng của mình nhằm tạo chỗ trống cho các khả năng mới hay tiềm tàng có cơ hội phát triển. Loại tự kiềm chế bản thân như thế có thể chẳng mấy phổ biến ở thời nay, nhưng nó thực sự là những gì cần thiết để đối trị lại sự buồn chán, bi quan, trống rỗng, trì trệ, tan tác và rối bời mà nhiều người chúng ta đôi khi cảm thấy, nhất là những người đang nghiện ngập. Thật quá tốt khi suy nghĩ một cách phóng khoáng và cởi mở liên quan đến việc có thể sống cuộc sống như thế nào, lẫn những gì mà chúng ta cho phép mình và người khác làm. Nhưng tôi tin rằng chúng ta cần phải vượt qua cái khởi điểm chung chung này để tiến xa hơn nữa đến một cuộc sống lớn lao hơn mà chúng ta khao khát được sống. Khi làm như vậy, chúng ta phải hiểu giá trị của việc làm chủ những căn chứng nghiện ngập nào đó cùng các thói quen chưa được thỏa mãn của việc đoạn trừ những sinh hoạt có lẽ là phản tác dụng, hoặc đơn giản là tự rèn luyện mình không làm những gì tệ hại mà mình hoàn toàn có thể không làm. Giống như trong khoa học, giải pháp tốt nhất và hay nhất thường là giải pháp đơn giản nhất. Việc nhịn ăn hay những kiểu kiêng cữ các loại thỉnh thoảng có thể là một sự chọn lựa tuyệt vời, rất đáng để trải nghiệm và hữu ích cho sự tiến hóa của tâm thức. Tôi tin rằng chúng ta phải học cách hành tập sự hòa nhập và quân bình thay vì bài xích hoặc xiển dương thái độ đạo đức. Chúng ta không cần phải là một nhà tu khổ hạnh hoặc gạt bỏ hết các khía cạnh gai góc của cuộc đời, tình dục, tiền bạc, thân xác, các mối quan hệ, các cảm xúc, sự xung đột, mới đạt được thật tính. Thật tính, bất luận chúng ta có thể nhận thức về nó như thế nào, trong bất kỳ trường hợp nào cũng đều sâu sắc hơn những gì chúng ta đang là, gần gũi hơn những gì chúng ta thường là đối với con người thật sự của chúng ta. Sự giàu có và những của cải khác trong đời không phải là vấn nạn, mà là cách chúng ta nắm giữ chúng. Chúng ta sở hữu của cải hay của cải đang sở hữu chúng ta? Chính Đức Phật có lần đã khuyên một tiểu vương, người muốn từ bỏ vương quốc của mình và sống đời đạo hạnh của người xuất gia, rằng thay vì vậy, hãy suy gẫm về tính không, sự vô thường và trên hết, bản chất ảo hóa của vàng bạc, châu báu, cung điện, khoái lạc, quyền lực và danh vọng. Hãy cống hiến chính mình và tài sản của mình cho điều thiện và hãy trở thành một người đầy tớ tốt, một người bảo vệ tất cả thần dân của mình giống như người chăn cừu bảo vệ đàn cừu của mình, một vị Bồ Tát khôn ngoan và từ bi. Một ngày kia, vị vua đó hốt nhiên đạt ngộ khi đang suy gẫm về viên kim cương trong suốt, tinh xảo trên chiếc nhẫn của mình. Sau cùng, với tâm thức đạt ngộ của ông, cả vương quốc đã trở nên nổi tiếng vì khôn ngoan, bình an và hòa hợp. Tất cả đều có thể là hột lúa cho cái cối xay của chúng ta, là con đường tu tập vốn có khả năng xử lý rất phong phú mọi vấn đề. Nói về việc tìm con đường đích thực của mình thì chính những gì chúng ta đem đến cho nó tạo nên nó. Chúng ta phải biến nghiệp quả của mình, số phận, định mệnh, tính cách thành pháp, thành cuộc truy tầm thiêng liêng. Chúng ta không thể tu tập theo con đường của ai khác. Hãy nỗ lực để hoàn tất một cuộc điều chỉnh sâu sắc tế nhị, giúp chúng ta hiểu ra con đường đang nằm ngay dưới chân chúng ta, chứ không cần phải tìm đâu xa. Chỉ một sự thay đổi nhỏ trong việc chú ý cũng đủ cho phép chúng ta lèo lái con thuyền cuộc đời mình thoát khỏi chỗ cạn. Con đường dưới chân chúng ta chẳng liên quan gì đến con đường của vị thầy hay con đường của Đức Phật, mà là thuộc về cuộc truy tầm tâm linh đích thực của chúng ta, thuộc về việc biết gánh vác trách nhiệm cá nhân và đi theo con đường ấy, sống nó một cách trọn vẹn, hoan hỷ cũng như thật rực rỡ. Còn về phần trung đạo, tôi cố gắng nhớ lại những gì mà tôi gọi là những lời răn của Thiền Tông. Hãy thận trọng, hãy luôn tỉnh thức, hãy quan sát bước đi của mình, phải chú tâm, điều đó rất đáng làm. Hãy đánh thức trí não, hãy mở rộng trái tim và hãy tiếp sinh lực cho chính mình. Hãy học để hiểu biết và yêu thương. Hãy đi theo con đường tâm linh của mình. Hãy phát triển một cuộc đời tu tập không ngừng, chứ không phải chỉ là một vài trải nghiệm tâm linh. Đừng tìm ánh sáng của người khác. Hãy khai thác tài nguyên thiên nhiên bẩm sinh của chính mình để tạo thay đổi. Hãy khai mở tâm thức. Giải thoát là một quá trình, chứ không chỉ là một ý tưởng hay một kết quả. Tiến bộ quan trọng hơn là hoàn tất. Phải biết chấp nhận, buông bỏ và cho phép nó là như vậy. Hãy vui vẻ trong khi tìm kiếm giải thoát. Hãy dung bồi sự hoan hỷ Đừng quan trọng hóa vấn đề. Đừng bám chấp vào bất cứ thứ gì. Hãy nhận ra rằng vạn pháp là vô thường và cuộc đời giống như một giấc mộng, một bộ phim, một vở kịch. Hãy nhớ câu kinh Nhật Tụng này. Việc này rồi cũng sẽ qua thôi. Đừng quá căng mà cũng đừng quá chùng. Hãy luôn biết điều chỉnh theo toàn cảnh. Phải luôn quan tâm chú ý. Hãy giữ cho đôi mắt mở to. Phải thận trọng và khôn ngoan về các trải nghiệm với thực tại. Phải đang ở đây, trong khi đang đi đến đó, trong từng bước chân trên con đường. Đừng dựa vào những ngôn từ và khái niệm suông, chỉ cần nói là có thể. Đừng bị đánh lừa bởi những ý tưởng và quan điểm hoặc của người khác hoặc của chính mình. Đừng vội tin bất cứ những gì mình nghĩ.
Cuộc sống thật quý giá. Hãy đối đãi bằng tâm nguyện. Hãy sống thiện và làm thiện. Là bây giờ, bằng không sẽ chẳng bao giờ, luôn luôn như vậy. Hãy suy gẫm điều đó ngay lúc này.